Bây giờ một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, gần đây đạo tràng chúng con sau cuối giờ sinh hoạt, chúng con có đưa những lời dạy của các thiền sư Việt Nam, Trung Hoa, Bích Nhâm Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên ra để thảo luận. Việc làm này của chúng con có đúng với ý chỉ của Hòa Thượng không? Xin được Thầy từ bi chỉ dạy. Thì cái câu hỏi này thì nó chưa có được chính xác. Tại sao chưa chính xác? Bởi vì nếu cái chỗ của các thiền sư, các ngài ngộ mà mình đem ra thảo luận á, thì sao? Quý vị nhớ, cái chỗ không có lời mà mình lại đa ngôn, phải không? Thì nó lại không có hay, nó không có hợp. Tôi chỉ nói rằng quý Phật tử nên gợi ý để đưa cái người tập tu họ có một cái nhìn, có một cái chiêm nghiệm, để rồi về họ tu rồi nội tâm họ hôm nào đó nó bừng sáng cái họ giải. Chứ mình đem thảo luận rồi không biết ai trúng ai trật, nhiều khi thảo luận riết rồi sanh phiền não với nhau. Do đó cho nên các cái lời thiền sư thì không có cần phải thảo luận, mà chỉ thảo luận là trong kinh, trong sách mình đọc đó, có những cái gì hay, câu chuyện gì hay mình nhắc với nhau. Còn thảo luận thì xin gợi ý để cho người đó tự thắc mắc, rồi tu lúc nào đó tự người ta sáng, thì cái đó là trúng. Có Phật tử hỏi: Con là Phật tử ở nước ngoài, có người thân sinh sống bằng nghề làm đồng và bói, lên đồng và bói toán, như vậy sẽ phải chịu nghiệp quả gì? Kính mong Hòa Thượng giải thích để người thân chuyển tâm từ bỏ con đường xấu đó. Thì Phật tử này nói rằng người thân lên đồng bói toán, thì giờ nếu như vậy thì phải chuốc cái nghiệp gì? Quý vị có thể trả lời giùm tôi được không? Bởi vì lên đồng là gần với ai? Nói ma thì cũng hơi tội nghiệp, gần với quỷ thần. Phải không? Mà gần với quỷ thần thì chuốc cái nghiệp gì? Nó là cái nghiệp đi với quỷ thần. Gần ai thì theo đó. Bởi vậy cho nên cái nghiệp đó là cái nghiệp đi với quỷ thần. Còn bói toán thì cái đó cũng là cái huyền bí màu nhiệm của quỷ thần luôn. Bởi vậy cho nên cái đó là cái nghiệp mà trong nhà Phật nói người tu chân chính phải tránh xa. Bởi vì Phật là phải giác ngộ, chứ không phải Phật là những cái huyền bí, những cái màu nhiệm mà tạm bợ của thế gian. Dù có bói trúng 100% cũng là cái tạm bợ, nó không phải thiệt. Dù cho mình lên đồng nói hay mấy cũng không phải là thiệt. Cái đó là cái ma mị, nên tránh là tốt, chứ không nên gần. Có Phật tử hỏi: Chúng con nhóm Phật tử Sài Gòn kính xin Hòa Thượng thuyết giảng hai việc sau. Một, cha mẹ khi sanh thời không đi chùa, không lễ Phật, lo làm ăn sinh sống. Khi chết chúng con đến chùa cung thỉnh chư tăng cầu siêu, thưa có được siêu không? Hai, lúc sống lo làm ăn vui chơi, không biết làm điều thiện, lúc lâm nạn chúng con thỉnh chư tăng cầu an, thưa có an không? Hai cái điều này đều là khó trả lời cho tôi. Tại sao mà khó? Bởi vì tôi thường hay nói, tất cả chúng tôi người tu có cái chúng tôi làm được, có cái chúng tôi không làm được. Mà trong kinh nói Phật có tam năng tam bất năng, huống nữa chúng tôi thì có thể kêu bằng lục bất năng mà chỉ có tứ năng thôi. Sáu cái không thể làm được mà chỉ có bốn cái làm được. Bây giờ bốn cái làm được là cái gì? Cái thứ nhất là quý Phật tử phát tâm quy y thọ giới thì chúng tôi làm được để hướng dẫn cho quý Phật tử tu. Cái thứ hai là lạc giảng kinh thuyết pháp, là quý Phật tử hiểu đạo để tu, là cái chúng tôi làm được. Cái thứ ba, nếu quý Phật tử gặp những cái duyên không tốt hoặc là cái duyên tốt đến để hỏi thì chúng tôi giải thích để tránh những cái buồn, cái sợ vân vân. Cái thứ tư nữa là chúng tôi hướng dẫn để quý Phật tử từ cái chuyện buồn khổ của thế gian trở thành tâm được an lạc, vui vẻ khi hiểu được lời đạo lý. Còn nếu có người cha mẹ lúc sinh thời thì không tu, không lễ Phật, không đi chùa, mà chết rồi thỉnh chúng tôi tới, đây nói chúng tôi thôi, thỉnh chúng tôi tới, chúng tôi cầu siêu, thì chúng tôi dám khẳng định rằng chúng tôi cầu không có siêu. Tôi chứ không phải nói ai, không phải những thầy khác thì tôi không dám nói, riêng tôi thì tôi cầu không có siêu, nói chắc chắn như vậy. Bởi vì tôi nói cái đó là cái không thể làm nổi của tôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lúc sống lo làm ăn vui chơi, không biết làm điều thiện, lúc lâm nạn chúng con thỉnh chư tăng cầu an, thưa có an không? Thì tôi cũng nói tôi luôn, nếu cầu tôi mà cầu an thì tôi cũng xin hứa rằng tôi cầu không có an. Đó, chắc chắn như vậy. Bởi vì sao? Quý vị nghĩ đời tôi có hết tất cả tai nạn chưa? Hết chưa? Tôi cũng còn bị nạn, còn có những cái bất như ý mà tôi không cầu cho tôi được, mà cầu cho quý vị được, thì chuyện đó tôi không tin chút nào hết, phải không? Rồi đến thân nhân của tôi nữa, bà con dòng họ tôi bệnh đau thiếu gì, trong chùa cũng bệnh liên miên đó, mà tôi cầu họ an không? Họ tôi không an, mà cầu bác sĩ mới an. Thì như vậy thì sao? Thì nếu mà tôi nói tôi cầu an thì tôi nói gạt quý vị rồi, phải không? Đó, vì vậy mà đó là lẽ thật, người tu thì phải nói thật như vậy. Có một Phật tử này hỏi, kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng giải cho con hai câu hỏi. Một, cha mẹ hiền mà sanh con dữ, cha mẹ dữ mà sanh con hiền là tại sao? Hai, và trong hoàn cảnh như vậy, người làm cha mẹ và người làm con phải đối xử làm sao cho đúng với tinh thần của Phật giáo? Thì Phật tử này thắc mắc, cha mẹ hiền mà sanh con dữ, hoặc ngược lại, cha mẹ dữ mà sanh con hiền thì phải làm sao? Tại sao vậy? Thì tôi cũng thường hay nói rõ cái điều này, căn cứ vào kinh. Thì trong kinh Phật dạy có những trường hợp người con rất là hiếu thảo với cha mẹ, có những trường hợp người con rất là ngỗ nghịch với cha mẹ. Thì trong kinh Phật dạy rằng cái sự sinh ra nó có cái liên hệ của đời quá khứ, bởi vì liên hệ đời quá khứ cho nên nó có cái quan trái, hoặc là nó có cái ân nghĩa. Đời trước có những người thọ ân mình, rồi đời này họ muốn đền đáp cho sanh ra ở trong gia đình mình, thì những người đó sẽ là đứa con sao? Con rất là hiếu thảo, đánh đuổi cũng không đi nữa. Còn ngược lại, hồi trước họ có oan trái với mình, có oán hờn, có nợ nần gì đó, bây giờ họ trở lại ở trong gia đình mình để họ đòi, thì những đứa con đó sao? À, đứa con đó thì rất là bất trị, phải không? Như vậy thì nếu hiểu được hai trường hợp đó thì quý Phật tử nghĩ sao? Hai người con, người hiếu thảo, người bất trị, thì mình phải nghĩ sao đây, xử sao đây? Để ý Phật tử này phải, nếu gặp trường hợp đó thì người cha mẹ và người làm con phải tính sao, xử sao đây? Thì bây giờ thôi nói trường hợp là cha mẹ hiền mà sanh con dữ đi, thì cha mẹ phải tính sao và người con cũng phải tính sao? Như vậy thì nếu cha mẹ hiền mà sanh con dữ, tức là cái oan khiên của đời trước nó còn phải đền trả, thì đứng về mặt cha mẹ chúng ta phải có hai phần. Bởi vì chúng ta không phải là cái người đã chứng được túc mạng thông, cho nên không có biết chắc. Thì thấy con nó hư, con nó dữ, thì cũng tìm đủ cách để mà hướng dẫn, để mà dạy dỗ. Chừng nào mà tìm đủ cách hướng dẫn dạy dỗ mà không có kết quả thì chừng đó mới bó tay. Bó tay thì mình liền có quan niệm đây là mình phải trả cái nợ trước. Thôi tôi không giận, tôi không giận không hờn chi, cười thầm mà trả. Cười thầm chứ đừng cười ra mặt sợ nó khinh, thấy không? Cứ cười thầm mà trả thì như vậy thì yên ổn chứ không có gì hết. Đó là bổn phận của người cha mẹ. Còn trường hợp cha mẹ dữ mà sanh con hiền, thì giờ người con phải đối cha mẹ sao? Nếu mình hiền mà thấy cha mẹ dữ quá, bây giờ mình phải xử sao đây? Thì tự nhiên mình cũng phải nhớ, như vậy thì mình cũng có oan trái với cha mẹ, cho nên phải gặp lại. Bây giờ gặp lại thì mình có bổn phận phải làm tròn người con. Dù cha mẹ giữ nhưng mình làm con, mình không có quyền giữ lại, phải không? Mà mình phải hiền với cha mẹ. Thì như vậy cái nợ, cái oan khiên trước nó sẽ hết. Chứ nếu mình giữ lại thì cái oan khiên trước nó không hết, nó trả hoài. Vì vậy mà người con dù cha mẹ giữ, mình cũng vẫn hiền, cũng vẫn tốt, vẫn hiếu thảo, thì đó là trả hết được nợ trước, chứ không có sao, không có thiệt thòi gì hết. Đồng thời phải khéo hướng dẫn cho cha mẹ biết đạo đức, thì cái đó là cái càng hay, nó lợi cả hai mặt. Nếu cha mẹ biết đạo đức thì cái oan khiên nó cũng giảm, thì mình cũng bớt khổ. Rồi cha mẹ biết đạo đức thì sao? Cha mẹ được sanh cõi lành thì mình được tròn đứa con có hiếu, thì tăng trưởng phước đức hơn. Chứ đừng có oán, đừng có hờn, tại sao cha mẹ dữ quá, mình đừng có oán hờn, mà mình phải vui vẻ nhận trả hết cái nợ trước đối với cha mẹ. Vì nợ trước mình đã thiếu cho nên mới đến đây để trả, mà đến trả mà mình có oán hờn thì không trả hết. Vì vậy cho nên mình vừa là trả nợ mà vừa là làm phước luôn, để hướng dẫn cha mẹ có được đạo đức, để rồi cha mẹ có phước thì mình tăng trưởng phước đức chứ không có thiệt thòi.